Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 23 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai, Chủ nhật truyền giáo, không cử hành lễ thánh Gioan Capestrano, linh mục. Giáo huấn số 48. Được thác nhập vào hội thánh là thân thể Đức Kitô. Phần tiếp theo. Người đã chịu phép rửa đã trở thành phần tử của hội thánh. Họ không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Từ nay, họ được mời gọi để phục tùng lẫn nhau và phục vụ người khác trong sự hiệp thông của hội thánh, được mời gọi vâng lời và phục tùng các vị lãnh đạo của hội thánh với lòng kính trọng và quý mến. Cũng như bí tích rửa tội là nguồn mạch của các trách nhiệm và bổn phận, người chịu phép rửa cũng được hưởng các quyền lợi trong lòng hội thánh, được lãnh nhận các bí tích, được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và được nâng đỡ bằng các trợ giúp thiêng liêng khác của hội thánh. Những người đã chịu phép rửa, được tái sinh làm con Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội, có bổn phận tiên xưng trước mặt mọi người đức tin mà họ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua hội thánh và tham dự vào hoạt động công đồ và truyền giáo của dân Thiên Chúa. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1269 và 1270. 24. Thứ hai, Thánh Anton Maria Claret, giám mục. 25. Thứ ba. 26. Thứ tư. 27. Thứ năm. 28. Thứ sáu, Thánh Simon và Thánh Giuđa, tông đồ, lễ kính. 29. Thứ bảy. 30 tháng 10, Chủ nhật thứ 31 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 30 thường niên năm C, Chủ nhật cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em rất thân mến, Chủ nhật 30 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn bao dung nhân hậu đối với người khác. Qua đó, chúng ta có thể lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Hôm nay cũng là Chúa Nhật truyền giáo. Xin cho tin mừng của Chúa được loan báo đến mọi người sống trên mặt đất này, cho mọi quốc gia, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi dân tộc. Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý thân nhân và ân nhân đã cộng tác với Đài để việc loan truyền tin mừng tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, cũng như quý độc giả, được mọi ơn lành hồn xác mà Thiên Chúa thương ban. Chúng ta cùng thành tâm sám hối.
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Đức Chúa là đấng xét xử, người chẳng thiên vị ai, người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn. Nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức, người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người quá bùa. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý người sẽ được người chấp nhận. Lời hò kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây, lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng, họ sẽ không rời đi, bao lâu đấng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Đó là lời Chúa.
Đau khổ cầu cứu và Chúa đã đến. Tôi chúc tụng Chúa chẳng chỉ người, miệng tôi lên mừng ca người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo nghe và vui lên. Kia người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, chưa chống lại những kẻ gian ác, diệt đi khỏi trái đất này. Khi những người hiền đức kêu cầu, Ngài luôn nghe và giải cứu. Những người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Luôn giải cứu cho họ. Ai sống tựa nương nơi người, chẳng phải đền bù tội lỗi. Kia người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh em thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi, mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử, Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời, chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính và khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng Chúa, cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực, vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không, vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ cho chúng ta rằng: Nụ cười không mất tiền mua, nhưng lại rất đáng giá. Nó làm giàu cho người nhận mà không khiến người cho phải nghèo đi. Dù giàu có thế lực cách mấy, bạn không thể sống thiếu nụ cười. Vì nụ cười tạo hạnh phúc trong gia đình, làm thắm thiết tình thân hữu, gây hào hứng cho công việc, đem đến ánh sáng mặt trời cho kẻ thất vọng, và là liều thuốc giải đi những buồn phiền. Vậy mà nụ cười không thể xin, vay mượn hay ăn cắp được. Vì nụ cười nào có giá trị gì nếu không do chủ nó tự ý ban cho. Đối với những ai đang cần đến nụ cười, bạn hãy mỉm cười với họ thì cuộc đời bạn cũng sẽ có ý nghĩa hơn. Như vậy, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta biết cho đi thì lại có ý nghĩa rất lớn. Hôm nay trong bài tin mừng, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói đến cách thức Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện. Có hai người Do Thái cùng lên đền thờ cầu nguyện. Một người là Pha-ri-sêu, người kia là người thu thuế. Người Pha-ri-sêu thường được coi là đáng kính, đạo đức. Về phương diện luân lý, ông không tham lam, không ăn trộm, không làm điều bất chính, nhất là không ngoại tình. Về phương diện đạo đức, ông là người rất sốt sắng, bởi vì ông ăn chay mỗi tuần 2 lần. Hơn nữa, ông còn đóng góp vào việc thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ. Ông đóng góp cho Chúa 1/10 thu nhập của mình. Chúng ta có thể tự hỏi, một người có một cuộc sống rất tốt như thế, một cuộc sống rất đáng cho chúng ta khâm phục, thậm chí đáng chúng ta bắt chước. Nhưng tại sao lại không làm cho người Pha-ri-siêu nên công chính, hay nói cách khác, không làm cho Chúa vui? Đó là vì, cũng trong lời cầu nguyện này, ông so sánh mình với người khác. Hơn thế nữa, ông còn chỉ điểm cho Chúa một người cụ thể mang tội đầy mình, đó là người thu thuế đứng bên cạnh ông. Còn không như bao kẻ khác, hoặc như tên thu thuế kia. Trong khi người thu thuế chỉ nghĩ đến tội của mình trước mặt Chúa một cách khiêm tốn và xin Chúa thương xót. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Nhờ thành tâm thống hối, đấm ngực, ăn năn sấp mình trước thánh nhan, xin Chúa thương xót để trở nên công chính. Như thế, công chính hóa không phải là do tài năng con người tự kiếm, mà là đặc ân Chúa ban do khiêm nhường, thống hối, thành tâm và tạ ơn. Như vậy, khiêm nhường là con đường mở thêm lối đi dẫn người ta đến cùng Thiên Chúa, đưa người ta đến với tha nhân. Con đường đưa chúng ta đến với tha nhân cũng là cách thức chúng ta truyền giáo. Mà cầu nguyện chính là nền tảng của việc truyền giáo. Vì truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên Chúa. Vì ơn hoán cải tâm hồn là ơn Chúa ban. Như Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu mà chúng ta mừng kính vào đầu tháng 10 vừa qua là một hình ảnh cụ thể minh họa cho sự dung hòa giữa cầu nguyện và hoạt động truyền giáo. Thánh Nữ đã sống âm thầm suốt cuộc đời chỉ trong 4 bức tường ròng kín, chưa hề làm việc truyền giáo bên ngoài. Thế nhưng, chỉ bằng hy sinh cầu nguyện cho các vị thừa sai và cho công cuộc rao giảng tin mừng, mà Thánh Nữ đã được giáo hội đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo, ngang hàng với Thánh Francisco Xavier, một đời bươn trải giảng đạo Chúa đến tận miền Á Châu. Như vậy, có nhiều ý nghĩa với nhiều khía cạnh phong phú khi nói đến truyền giáo. Nhưng có lẽ ta phải nhắc nhớ nhau rằng, truyền giáo không phải là tìm mọi cách để cải đạo người khác. Sự thành công của truyền giáo không nhất thiết phải dẫn đến việc một người nào đó theo đạo của mình, nếu người ấy xin được mang tên là Kitô hữu như chúng ta, thì ta hãy nhảy mừng hân hoan vì ta được chứng kiến thêm một người anh chị em đã và đang chạm tới niềm hy vọng chắc chắn và sự hạnh phúc đích thật là chính Đức Giêsu phục sinh. Nếu người ấy vẫn chọn con đường đang đi, ta hãy biết rằng một điều rằng Thiên Chúa bao trùm tất cả, vì người yêu thương tất cả. Đức Giêsu Kitô, khởi đầu và cùng đích của mọi loài, lớn hơn phạm vi của hội thánh hữu hình. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Công đồng Vatican II dạy rằng, có sự cứu độ của Chúa Giêsu trong các tôn giáo chân chính khác. Chúa Giêsu hiện diện thẳm sâu trong từng thân phận con người, cho dù họ là ai đi nữa. Vì thế, truyền giáo đôi khi cũng có nghĩa là khoe với anh chị em chúng ta rằng, tôi có một Thiên Chúa yêu thương vượt lên trên cả trí tưởng tượng của tôi. Và Thiên Chúa muốn tôi chia sẻ tình yêu thương ấy cho người khác. Qua những gì đã diễn tả, và qua cách sống mỗi ngày, tôi có thể trở thành một món quà tinh thần cho anh chị em xung quanh tôi, những người đang cần nghe một tin vui trong đời. Đơn giản, đôi khi truyền giáo chỉ có vậy thôi. Như vậy, sứ vụ loan báo tin mừng, nói theo cách ngắn gọn, là truyền thông tin mừng tình yêu và chân lý của Đức Kitô cho mọi người, là làm sao nối kết con người với Thiên Chúa, và chúng ta thực hiện công việc đó trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Giê-xu muốn chúng ta chạm đến sự đau khổ của con người bằng cách đem niềm vui tới cho họ, chạm vào da thịt đau khổ của tha nhân bằng những lời thăm hỏi, động viên, khích lệ. Như thế, chỉ có những ai cảm thấy hạnh phúc khi tìm kiếm những điều tốt lành cho người khác và mong muốn hạnh phúc cho họ mới có thể là một nhà truyền giáo đích thực. Như lời Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng, nếu tôi có thể giúp đỡ ít nhất một người có một cuộc sống tốt hơn, điều ấy là biện minh cho việc hy sinh cuộc đời của tôi. Và Đức Giê-xu là nhà rao giảng tin mừng đầu tiên và vĩ đại nhất của tôi. Như vậy, truyền giáo là thông truyền, là chia sẻ cho người khác kinh nghiệm của mình về Đức Kitô, kinh nghiệm tiếp xúc với Thiên Chúa, kinh nghiệm về tương quan giữa mình với Thiên Chúa, kinh nghiệm về hạnh phúc, về sự sống đã nhận lãnh từ Đức Kitô phục sinh. Việc loan báo Đức Kitô phục sinh như một tin vui tuyệt vời cho thế giới, nghĩa là tin vui tuyệt vời này đã đi vào đời sống của chúng ta, biến đổi chúng ta, và một khi đã gặp được tin vui tuyệt vời ấy, đời của chúng ta không thể thiếu vắng người được nữa. Kính thưa cộng đoàn, nếu như trong bài tin mừng, nhờ khiêm tốn, khiêm nhường mà người thu thuế đã được Chúa xót thương, được Chúa nhận lời, thì trong truyền giáo cũng nhờ khiêm tốn, khiêm nhường mà người ta có thể đem bình an đến cho người khác. Niềm bình an đến từ thái độ quên mình, sống chan hòa với những người xung quanh. Niềm bình an đến từ sự hiệp thông, có cho đi, có nhận lãnh. Niềm bình an đến từ việc loan truyền tin vui Giê-xu bằng những nghĩa cử rất thật, rất gần, ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, trong thông điệp sứ vụ của Đấng Cứu Thế về giá trị muôn đời của lệnh truyền giáo, đã nói rằng, chúng ta không thể ngồi yên khi nghĩ tới hàng triệu anh chị em chúng ta đang sống trong tình trạng không biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Chính họ cũng được cứu chuộc bằng máu của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người tông đồ đầu tiên và là nhà thừa sai của lời Chúa, giúp chúng ta mang sứ điệp tin mừng đến với thế giới với niềm hân hoan khiêm tốn và rạng ngời, vượt lên trên bất kỳ sự từ chối, hiểu lầm hay bách hại nào. Này Nữ Vương truyền giáo, xin cầu cho chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành,
vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong chi ô phi la tô. Người chịu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất,
Thánh Kiến,
Công giáo và Thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em rất thân mến, Chúa Giêsu làm người đã chọn chỗ chót của phận người tội lỗi để nâng chúng ta tới đỉnh cao thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa cho lời cầu nguyện và cách sống của chúng ta thấm nhuần tâm tình khiêm nhường như Chúa dạy.
Lời cầu nguyện của người khiêm hạ bay thấu tầng mây. Xin cho các linh mục học được nơi Chúa sự hiện lành và khiêm nhường, để đời sống và lời cầu nguyện của các ngài luôn làm đẹp lòng Chúa và đem nhiều ơn Chúa đến cho nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không ai có thể ăn ở nhân đức mà không nhờ cầu nguyện. Xin cho các gia đình trẻ biết chăm chỉ cầu nguyện với nhau tại nhà thờ và tại gia đình, để nhờ ơn Chúa họ thắng được các cám dỗ, sống tử tế và tập được nhiều nhân đức mà xây đắp gia đình hạnh phúc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày Thế giới truyền giáo. Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhiệt thành cầu nguyện, nỗ lực trở nên hiện thân sống động của Chúa trong mọi môi trường sống, với trái tim yêu thương và đời sống thánh thiện mà làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta chuyên cần cầu nguyện, thực thi đức ái và lãnh nhận bí tích hòa giải, để luôn nhạy bén về thân phận tội lỗi và cảm sâu lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa dành cho mình.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, phận người chúng con luôn bị gánh nặng tội lỗi, thất bại, rủi ro, bất công đè nặng. Xin cho chúng con luôn khiêm nhường cậy trông Chúa, để nhờ sức mạnh Chúa nâng đỡ, chúng con vượt thắng thử thách và trung thành phụng thờ Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mong ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thuần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con chỉ thâm phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa, để đánh xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau Thánh Chúa. Thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tình yêu của Chúa.